สุอาทินนากามนีนะ
Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử ở đây cũng như là các nơi, hôm nay là ngày 27 tháng 6 năm 2021, tất cả chúng ta cùng học Phật Pháp nơi Thiền viện Bảo Trơn trong cái ngày Chủ nhật, ngày cuối tuần. Trong cái buổi học Phật Pháp hôm nay thì chúng ta học tiếp Kinh Di Ma Cật. Bữa nay mình học đến chương thứ 7, gọi là Quán Chúng Sanh. Cái phẩm là Quán Chúng Sanh. Thì cũng đương với cái giai thoại của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Ngài Di Ma Cật. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là trí huệ căn bản trí, hay là cái trí huệ đó là vị Bồ Tát mà cởi trên sư tử cầm cái thanh kiếm á, là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Hồi sáng có một cái chú Phật tử nhỏ hỏi thầy tại sao Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi cầm cái kiếm để làm chi vậy. Thì bình thường mình nghĩ cầm kiếm chắc là cũng muốn giết người ta, hay là muốn làm gì, hay là phòng thủ. Nói Bồ Tát tu còn phòng thủ chi. Nhưng mà thì Tề Mãn mới trả lời, bởi vì cây kiếm này là không phải để mà giết người ta hay để phòng thủ, mà cây kiếm này để giết lại chính mình, đúng không ạ? Bởi vì trong mình có phiền não, trong mình có tham sân si, nên vì vậy cây kiếm này để cắt đứt những cái phiền não tham sân si đó. Bởi vì thế gian quý vị thường mình có phiền não, mình muốn nhờ người này giải quyết giùm, nhờ người kia giải quyết giùm. Khi mà quý vị buồn chuyện gì, cái là quý vị tâm sự với người này, tâm sự với người kia, mỗi người cho quý vị một cái ý kiến. Thế rồi quý vị cũng không biết là giải quyết bằng cách nào, bởi vì nhiều ý kiến quá, cho nên là không biết là giải quyết cách nào mới đúng. Cho nên rồi cái quý vị mới ngồi lại, quý vị mới tĩnh tâm, trí huệ của mình sáng lên. Khi tâm mình nó sáng lên, cái tự nhiên cái mình biết cách mình giải quyết phiền não. Khi tâm sáng đó, ánh sáng đó tức là cái kiếm trí huệ đó, cắt đứt phiền não ở trong tâm mình đều nhờ cái thanh kiếm này. Cho nên là quý vị Phật tử, người nào tu đạo cũng có một cái thanh kiếm này hết, đúng không? Người nào cũng là hiệp sĩ hết, nhưng mà hiệp sĩ để diệt trừ phiền não chính mình, diệt trừ tham sân si. Nên đó là mai mốt quý vị kinh nghiệm đó, mỗi lần phiền não gì đừng có bắt phone gọi người này gọi người kia, bởi vì gọi là người ta châm lửa cho nó cháy thêm mà. Người ta nói hay nói là cứ đổ dầu vô thêm lửa đó. Bởi vì khi mà mình nói với người khác, cái người khác muốn cho mình thoải mái cái bản ngã đó, họ theo mình, cái đó là bắt đầu là mình càng giận hết thêm. Hồi nãy mới giận có chút xíu à, nói chuyện chút xíu cái lửa nó bừng bừng lên, muốn đến chửi lộn người ta liền, đúng không? Bây giờ mình đệ tử Phật á, mình thử đi, mình rút cái thanh kiếm của mình ra. Bữa nào có phiền não cái gì, có giận ai, cái quý vị ngồi lại tĩnh tâm. Khi ngồi lại tĩnh tâm cái hồi cái tự nhiên cái là không có còn phiền não nữa. Nên là khi mà Tề Mãn đi mấy cái buổi lễ Hằng Thuận đó, Tề Mãn hay kể cái câu chuyện này mà quý vị thấy cũng vui vui, mà lại là cũng thấy cũng có ý nghĩa nó rất là sâu xa. Bởi vì nói là có ông thầy giáo, là thầy giáo già, rồi có rất nhiều học trò mà đã 60 tuổi rồi. Hôm đó những vị học trò bởi vì thương thầy đó, cho nên cái mới về mới thăm thầy. khi về thăm thầy cũ đó thì tất cả học trò đều ngạc nhiên, bởi vì tại sao mà thầy có một cái family, một cái gia đình lấy người vợ mà 40 năm mà rất là hạnh phúc. Mấy thầy trò, mấy học trò mới thắc mắc là lý do gì mà sống chung với nhau mà 40 năm mà rất là hạnh phúc, không có từng cãi giả với nhau. Thì người vị thầy giáo già đó mới nói với học sinh, mới nói là khi mà thầy với cô mà kết hôn với nhau đó, thì lúc đó hai người á là có lập ra một cái hẹn ước, nghĩa là khi mà có cái xung đột gì, cãi giả gì, thì người nào có lỗi thì phải đi ra ngoài, đi vòng quanh bờ hồ 3 lần 3 vòng. Mấy học sinh mới thắc mắc, vậy chứ trong cái cuộc hôn nhân này đó, suốt 40 năm qua đó, thầy bao nhiêu lần đi dạo bờ hồ? Bao nhiêu lần đi dạo bờ hồ? Ông thầy ông nói là thầy cũng không biết là bao nhiêu lần hết, mà cứ mỗi lần mà cãi giả, thầy là người đi ra bờ hồ dạo thôi. Thì các học sinh đều cười và cũng thắc mắc, như vậy chẳng lẽ là tất cả những sự cãi giả trong 40 năm qua lúc nào thầy cũng là người có lỗi hay sao? Ông thầy im lặng và chỉ mỉm cười thôi. Thì lúc đó tất cả người học sinh đều cảm nhận và đều hiểu. Nhưng mà sau đó thầy mới nói như thế này: có điều là mỗi lần thầy đi ra dạo bờ hồ, một hồi là cô cũng đi ra dạo bờ hồ cùng chung với thầy, và hai người tự hòa giải với nhau. Thì đó là cái mà cái cách mà họ sống, những cái nghệ thuật sống họ sống mà khiến cho mọi người êm đẹp, mà mình nghĩ là mình phải sống theo như vậy đó. Mình không biết tại sao mà có thể mà hóa giải được những cái sự xung đột như vậy. Đây là cái gọi là cái kiếm trí huệ, là ở cái chỗ khi tất cả những cái sự xung đột đó mình không tiếp tục, và điều thứ nhất mình nhận cái phần lỗi về chính mình. Và quý vị đó đi bộ một vòng như vậy đó, quý vị có cái thời gian yên tĩnh. Khi yên tĩnh rồi cái kiếm trí huệ này mới phát ra, mình biết là nguyên nhân từ đâu cãi giả và nguyên nhân từ đâu mà mang đến cái sự xung đột như vậy. Mình có một cái khoảng thời gian để cho trí huệ mình nó phát ra. Bởi vì thường thường đó, phiền não đó, giận dữ là mây mù nó che cái tâm của mình á. Cho nên khi mình có một cái khoảng thời gian một cái là tự nhiên nó lé lên thôi. Thì cái đây gọi là cái kiếm trí huệ, nó cắt đứt hết những cái sự xung đột và cái phiền não. Thì người cô ở trong nhà đó tự nhiên thấy người chồng á tự nhận lỗi và đi ra rồi, thì cổ cũng có một cái khoảng thời gian, tức là không có sự xung đột, có khoảng thời gian đó, cái cổ cũng lé ra, đây không phải là lỗi của chồng mình mà lại là lỗi của chính mình. Cái hai người đi ra nắm tay dạo cái bờ hồ, đi 3 vòng rồi đi vô, không cãi giả gì hết, suốt 40 năm không cãi giả gì hết, rất là hạnh phúc. Đó là cái điều mà quý vị thấy là tự mình cắt đứt phiền não, chứ không có phải là ai cắt đứt giùm cho mình. Phật và Bồ Tát cũng không thể nào cắt đứt phiền não cho chúng ta được, mà chính mình cắt đứt phiền não cho mình được. Cho nên nó là thật ra cuộc sống nó cũng rất là đơn giản, chứ nó cũng không có cái gì nó phức tạp. Nhưng mà mỗi người tự thấy được bản thân mình và cho mình một chút thời gian trong cái cuộc sống. Bởi vì cái thời gian của chúng ta nó bị kín bít, tức là lo hết chuyện này lo chuyện kia, rồi đụng chuyện này đụng mình hết chuyện này đến chuyện kia. Cho nên nó là nhiều khi có một lúc quý vị giỏi lắm, quý vị giải quyết lần 5-3 chuyện, 10 chuyện, 20 chuyện vậy đó, quý vị mình cảm giác mình giỏi, nhưng thật ra mình không có giỏi. Nghĩa là mình không cho mình một cái khoảng thời gian để cho mình có cái trí huệ nó phát sinh ra. Cho nên vì vậy đó là khi mà quý vị dừng lại rồi đó, thì tự nhiên mình mới thấy được là mình thật sự mình sống và thật sự là có hạnh phúc. Cho nên đó, quý vị thấy tại sao mà trong cái cuộc sống đó, từ nhỏ quý vị lớn lên biết bao nhiêu là cái sự mơ ước thời cái tuổi học sinh, nghĩa là mơ ước mình có cái bằng cấp, mơ ước mình ra trường, rồi mơ ước mình gặp một cái người nào mình ưng ý, và mơ ước mình sống chung, và mơ ước mình có những đứa con rất là tốt, rất là ngoan, và mình mơ ước con mình sẽ thành đạt, và mơ ước là cháu mình nó đủ thứ hết. Nhưng mà thưa quý vị, cả một cái chuỗi dài mơ ước như vậy, mình mơ ước rồi cái mình thành tựu rồi cái và tiếp tục mình mơ ước. Cho nên vì vậy đó là mình cứ chạy theo cái cuộc sống, mình cứ tìm như vậy đó. Cho nên mình không bao giờ mình tận hưởng được cuộc sống. Khi mà quý vị không tận hưởng được cuộc sống rồi đó, thì tự nhiên cái đến khi mà mình 80 tuổi mình mới nhìn lại mình nói ủa sao cuộc sống của mình nó không có ý nghĩa gì hết, toàn là mình cứ chạy đi và mình tìm cầu, cứ chạy 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 vậy đó, giống như là mình hết cái này đến cái kia. Mà trong kinh nói giống như là khỉ truyền cành á, giống như khỉ truyền cành cứ nhảy qua cành này nhảy cà tưng cà tưng cà tưng, suốt năm này qua năm kia, suốt ngày này qua ngày kia. Cho nên chính vì vậy đó mình không bao giờ cảm nhận được cái hạnh phúc. Cho nên đừng nói ai mà chính bản thân tệ nạn đó, tu cũng lâu, nhưng mà khi mà lên thiền kiện Bảo Trơn rồi đó là cứ tiếp tục cái công việc từ năm này qua năm kia, hết sửa chữa cái này sửa chữa, bởi vì khi mình làm việc cái mình mệt cái mình vô mình nghỉ, nghứ là cái mình ngồi mình tu cái là sáng là dậy cứ làm việc vậy đó. Mình cứ tưởng là mình tận hưởng hết rồi, mình làm đó mình tận hưởng đó hết rồi. Chứ mà đến khi mà những cái khoảng thời gian mà quý vị biết mà không còn làm việc nữa, mình nghỉ ngơi rồi mình đi dạo rồi mình exercise mỗi ngày đó, nhìn lại những cái công trình của mình, những cái đường thiền hành, rồi những cái lối đi, rồi những cái gốc cây, rồi từ những cái lầu chuông, cái tháp, những cái sản phẩm mà mình làm ra đó, mình mới thấy là sao mà nó đẹp dữ vậy. Lúc đó mình không thấy đẹp, người ta khen không biết, bây giờ mình thấy ủa sao mà đẹp vậy. Tức là cái đẹp không phải là cái mà mình một cái đẹp nó cao xa gì, mà đó là trở thành những cái tác phẩm của mình mà mình không tận hưởng được. Kể cả mà những cái bậc kinh, những con đường mình đi vậy đó, mình dừng lại mình mới cảm nhận được là mình thấy là nó rất là nó đẹp và rất là hạnh phúc mà rất là an lành. Mình tận hưởng được những cái gì mình đang làm và mình đã làm, cho nên mình cảm giác mà mình rất là vui. Cho nên cái tài mạng mới kiểm nghiệm lại trong cái cuộc sống, tài mạng thấy đúng thật. Bởi vì con người ta cứ mơ ước và khi thành rồi đó, người ta không có dừng lại ở đó để mà người ta tận hưởng, cho nên người ta lại chạy đi tìm một cái khác nữa, rồi cứ chạy 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 vậy đó. Cho nên cả đời mình cứ chạy thôi à. Giống như cái anh chàng mà được nhà vua mà cho, do lập nhiều chiến công đó, tướng võ lập nhiều chiến công, nhà vua cho một cái ân huệ, nói bây giờ ông có sức tới đâu, ngựa ông giỏi đến đâu, rồi ông cứ chạy đi, chạy đến đâu là cái đất đó thuộc về ông. Ông mê quá, ông cứ chạy, chạy đến lúc mà ông nói thôi mình ráng một chút nữa đi thì mình sẽ được nhiều đất hơn. Ráng một chút nữa, đến lúc rồi con ngựa cũng ráng hết nổi, và anh này cũng ráng hết nổi, cuối cùng té xuống ngựa, ngựa và anh ta chỉ ở trên một cái hai thước đất vuông thôi. Là chỉ nhiêu đó thôi. Thì cái cuộc sống cũng như vậy, chúng ta cứ chạy đi tìm cầu, mình ăn cũng vội vã, ngủ cũng vội vã, cái gì cũng vội vã hết, đến lúc cái mình giật mình dậy là đến lúc mình sắp chữa vô quan tài rồi, hay là đến lúc cuối cùng mình chỉ còn có hai phao thôi. Hai phao rồi, trong cái lọ hũ cốt thôi, chỉ có hai phao thôi, không còn cái gì hết. Cho nên là cái điều mà tài năng thấy thật sự mình thấy tận hưởng được cái cuộc sống, những cái gì quý vị đã tạo ra thành tựu, giống như bây giờ là quý vị thành tựu một cái family, tức là cái gia đình, tận hưởng là những cái gì mình đang có, những nhìn những đàn con vui, và những cái sản phẩm mà quý vị tạo ra, nhà cửa quý vị an vui mà nhận đủ những cái gì mình đang có, tự nhiên quý vị mới phát ra được cái niềm vui và phát ra được cái hạnh phúc vô cùng. Nó nói ô, đây là những cái tác phẩm của mình, là những cái sự cố gắng của mình, bây giờ đã thành tựu, mình tận hưởng. Thì như vậy đó là quý vị tạo ra và quý vị tận hưởng được hạnh phúc những cái gì mình đã tạo ra. Chứ còn không là quý vị lướt qua cái thời gian, lướt qua cái cuộc đời hồi nào không có hay. Mình cứ chạy, cái cuối cùng cái mình thấy tại sao mà cả cuộc đời mình cứ lo. Mà nó nhiều khi mình nghĩ mình không lo mà cuối cùng mình cứ lo vậy đó, hết chuyện này lo đến chuyện kia lo. Cho nên cái chuyện gì nó đến thì nó đến, chuyện gì nó đi thì nó đi. Quý vị phải thật sự sống an vui, sống hạnh phúc thì cái ngày đó mới thật sự là cái ngày đó có ý nghĩa với chính mình. Cho nên là ở đây nói là Bồ Tát Văn Thù hỏi ngài Di Ma Cực. Di Ma Cực đại diện cho là ông Phật tâm của mình. Rồi Bồ Tát Văn Thù là biểu tượng cho cái trí huệ của mình. Cho nên là mà hai cái vị này là đối thoại với nhau, cũng như là đang nói từ trong lòng của chúng ta. Chúng ta có Bồ Tát trí huệ, có cái thanh kiếm mà chặt đứt tất cả những phiền não, và có một vị Bồ Tát Di Ma Cực hiện hữu. Cho nên tất cả những cái lời nói đây là những lời nói từ trong tâm của mình thôi. Cho nên gọi là kinh, gọi là tâm kinh. những lời nói từ trong tâm của mình. Tất cả những nhân vật mà quý vị đọc kinh, tất cả những kinh điển của Đức Thế Tôn, tất cả những nhân vật đó đều ở trong tâm của chúng ta. Nói ra là nói tiếng lòng của mình để mình tự giác ngộ, chứ không có phải là nói ra để thỏa mãn cái sự tri thức cũng như cái sự hiểu biết. Đây gọi là quán chúng sanh. Thì Bồ Tát Văn Thù hỏi ngài Di Ma Cợt: Bồ Tát nên quán sát chúng sanh như thế nào? Tức là vị Bồ Tát phải quán sát chúng sanh như thế nào? Giống như bây giờ mình phải nhìn chúng sanh bằng cái ánh mắt như thế nào, bằng cái cách nhìn như thế nào để cho gọi là được chính xác đó. Thì Di Ma Cợt đáp: Như nhà ảo thực quán sát ảo vật mình tạo ra, Bồ Tát quán sát chúng sanh cũng như vậy. Nói chúng sanh đây á là nói chúng sanh trong lòng của mình ha. Trong lòng của mình là có nhiều chúng sanh lắm, phiền não nè, tham sân si nè, vọng tưởng vọng tình đủ thứ hết, gọi cơm đủ, gọi là thức tình lục dục là nó đủ hết trong tâm của mình. Đây là chúng sanh. Bây giờ mình phải nhìn tất cả những cái tâm đó như thế nào. Thì ở đây ngài nói là giống như nhà ảo thuật, quán sát cái ảo vực mình tạo ra, tức là mình giống như một cái nhà ảo thực, rồi mình tạo ra vọng tưởng tham sân si. Thì vọng tưởng tham sân si có thật không? Không có thật gì hết. Nhưng mà bây giờ quý vị có phiền não, quý vị buồn không? Có giận không? Có phiền muộn không? Có, đúng không ạ? Thì như vậy đó là cái nhìn của mình đó là nó khác hơn là Bồ Tát. Bồ Tát thấy chỉ là cái ảo quá thôi, không có thật. Cho nên vì vậy mỗi lần mà có phiền não mà nói ảo quá, có gì đâu mà giận. Ai chọc mình giận mà nói cái này là ảo quá, không thật, cho nên là không giận gì hết. Quý vị làm nổi không? Nhưng mà thường thường á là mình nói thì dễ nhưng mà làm thì khó, đúng không ạ? Nhưng mà quý vị thấy thực tập á thì mới thấy dễ. Bởi vì khi nào mà ai chọc mình giận á là cái điều đầu tiên á là quý vị nghĩ cái chuyện gì? Nghĩ cái chuyện hơn thua với người ta không à? Đúng không? Có khi nào quý vị nghĩ về Phật pháp không? Có khi nào nói Phật Bồ Tát nói là cái phiền não là giả, không thật, nó chỉ là ảo quá thôi, cho nên mình không chạy theo đó. Có khi nào mình nghĩ vậy không ạ? Không có nghĩ vậy. Mà nội mà cái chuyện mà quý vị nghĩ được vậy thôi là quý vị hết phiền não nữa rồi đó. Không còn cái tâm chiến đấu nữa, không còn cái ý chí mà hơn thua nữa, đúng không ạ? Bởi vì phiền não là hư ảo, là nó là như nhà ảo thực thôi. Cho nên nó là phải học Phật pháp, cái gì phải tận dụng đó. Mỗi lần phiền não có cái gì giật mình, cái gì nhớ lại phiền não là không thật, là quý vị có một cái khoảng thời gian để nhìn nhận rồi đó. Thì như vậy là mình trở về với Phật pháp, trở về với cái trí huệ để mà thấy rõ tâm chỉ là một cái ảo quá thôi. Cũng như bậc trí giả nhìn trăng đáy nước, nhìn mặt mình trong gương, nhìn quán nắng khi nhiệt bốc, nhìn đồng vọng của tiếng gọi. Đó là giống như cái người trí giả nhìn trăng ở trong bóng nước thôi. Tất cả vọng tình, tất cả muôn duyên muôn pháp đều là trăng ở dưới nước thôi. Cho nên đó là có một vị tăng hỏi vua Trần Thái Tông đó là thế nào là đạo đó. Thì ngài trả lời là: ngàn trăng ngàn sông có nước, ngàn trăng hiện, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Tức là đạo vậy đó. Tức là quý vị thấy, nếu mà chúng ta thấy được các pháp thế gian giống như là ở trăng, ở trong bóng nước thôi. Trong nước mà có bóng trăng, quý vị thấy nghĩ là trăng thật hay trăng giả? Trăng giả hết. Còn cái mặt trăng là ở trên trời á, còn tất cả đều là cái bóng. Ví dụ như bây giờ là quý vị phát ra một cái lời nói khiến cho người ta đau buồn, mà nếu mà quý vị bằng cái trí huệ đó mà quý vị thấy được cái điều như thế này, họ phát ra cái lời nói đó chỉ là cái bóng thôi chứ không phải họ, đúng không ạ? Mà cái bóng tức là ảo rồi. Bởi vì người nào cũng có cái tâm chân thật hết, người nào cũng có tâm hiền thiện hết, nhưng mà khi mà họ giận họ nói ra tức là chỉ đó chỉ là cái bóng thôi, nó không thật. Quý vị thấy được cái điều đó, đó là quý vị không giận người ta được. Vậy đó. Mà không giận người ta thì mình có phiền não không? Thưa quý vị, cũng không có phiền não. Còn khi mà mình nói ra cái điều gì, hay là mình phát hiện ra trong tâm mình có cái gì, tất cả đều là cái bóng hết, bởi vì đó không phải là mình. Mình là cái tâm chân thật, mình là cái tâm hiền lành, mình là cái tâm mà nó không có tham sân si. Bây giờ quý vị ngồi đây, quý vị có nóng giận không? Không có nóng giận. Quý vị có tham không? Không có tham. Quý vị có si mê không? Quý vị không có si mê. Ngồi đây là không có, thì đây là cái con người thật của mình nè. Nhưng mà ai ghẹo mình, nó chọt lét mình cái bắt đầu là mình giận lên. Và khi mình giận lên rồi đó, thì cái này là cái bóng thôi. Tự mình thấy đây chỉ là cái bóng, và người kia phát ra cũng là cái bóng. Ở thế gian này là chơi trò bắt bóng thôi. Quý vị đều là bóng hết. Cái chân thật là cái tâm nó an lành, trong sáng, không phải mình. Thì đó là trí huệ đó. Cho nên quý vị thấy đó, tại sao Phật Bồ Tát không giận, còn chúng ta hay giận? Bởi vì Bồ Tát thấy tất cả đều là bóng dáng giả dối hết, không có gì thật hết, là ảo quá hết. Cho nên các vị an nhiên thanh tịnh, các vị giác ngộ giải thoát lành mạnh. Cho nên đó là chỉ khác nhau cái nhìn thôi. Nhìn nhận đúng thì tự nhiên an lành. Cho nên quý vị mới thấy tại sao mà Đức Phật Thích Ca, Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, rồi Ngài được giác ngộ. Khi Ngài giác ngộ, tự nhiên Ngài phá hết tất cả phiền não tham sân si, nghiệp chướng nhiều đời. Là như vậy đó. Khi mà Ngài có cái nhìn nó đúng rồi, thoát được tất cả những cái tư tình vọng kiến rồi, lúc bây giờ là Ngài giải thoát hết tất cả. Quý vị đang ngồi đây á, mình cũng đang phiền não. Thế nhưng mà bữa nào cái quý vị giác ngộ, quý vị tự nhiên quý vị thấy tất cả phiền não tham sân si nó đều là ảo hết, tự nhiên mình được an lành thôi. Không kể là người xuất gia, quý vị là người ở tại gia, quý vị cũng làm được như vậy nữa. Cho nên quý vị thấy đó, cho nên là ông Bàn Long Quẩn cũng là cư sĩ thôi, khi giác ngộ rồi cũng tự phá hết tất cả phiền não vọng tưởng, chỉ là cái cách nhìn thôi. Cho nên khi mà quý vị hiểu đúng rồi, cảm nhận được rồi, tự nhiên quý vị hiền thiện hồi nào không hay. Cho nên đó là có nhiều khi á, quý vị á nói ủa lúc trước thấy bà vợ tôi á sao mà nó bực bội nhăn nhó, tự nhiên nghe Phật pháp đâu không biết, tự nhiên giờ hiền thiện thay đổi một cách 180 độ luôn, mình không biết. Bởi vì người đó giác ngộ. Khi giác ngộ rồi tự nhiên không còn cái hơn thua, không còn cái phiền não, không còn cái tranh đấu hết, thì mới thấy xưa nay phiền não là nó không thật. Phiền não chỉ là cái ảo giác thôi, giả thôi, chứ nó không có thật gì hết. Giác ngộ rồi tự nhiên mình bình lặng, sống an vui, sống hạnh phúc, sống ngày nào nó cũng vui hết quý vị. Cho nên đó là bởi vì chúng ta chạy theo cái cuộc sống, chạy theo cái ảo giác bên ngoài, chạy theo cái thân tướng bên ngoài, cho nên mình cứ khổ hoài vậy đó. Bữa nào mình khỏe là mình vui, bữa nào mình bệnh là mình buồn. Là vì sao? Bởi vì quý vị chạy theo thân tướng này, đúng không ạ? Mà thân tướng này vẫn là cái bóng thôi, nó không có thật. Vọng tưởng là bóng, thân này cũng chỉ là cái bóng, nó không có thật, nó không phải là mình. Mà khi mà quý vị giải quyết được vấn đề đó, đó là quý vị khỏe lắm. Bây giờ quý vị bệnh sắp chết, quý vị cũng không có buồn nữa, cũng an vui, cũng hạnh phúc nữa. Còn một hơi thở cũng an vui, cũng hạnh phúc. Quý vị làm được như vậy đó là bảo đảm là quý vị không còn cái khổ nữa. Thì cả cái cuộc đời này, mỗi ngày sống, mỗi ngày vui, mỗi ngày được an lành. Cho nên ở đây nói tất cả chỉ là cái ảo vọng thôi, nó không có thật gì hết. Như đống bọt nước, như bong bóng trên mặt nước, như lõi chuối rỗng, như ánh chớp kéo dài, như đại thứ năm, như quẩn thứ sáu. Là mấy cái kia thì mình biết là nó chỉ là như bọt bóng cái gì đó. Giống như trong kinh Kim Cang nói là nhất thiết hữu vi pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Tất cả các pháp thế gian thì như bong bóng, như điện chớp thôi. À, nhấn mạnh là vậy. Nhưng mà ở đây chỉ có nói thêm cái phần là như là cái đại thứ năm là cái chuyện không có, mình chỉ có tứ đại thôi. Uẩn thứ sáu mình chỉ có năm uẩn thôi. Ý nói là nó là không có, nó chỉ là cái giả thôi. Như nhập thứ 13, tức là thường thường chỉ có nhị nhập giới, tức là 12 thôi. 13 ở đây nói 13 là không có. Như giới thứ 19, ở trong cái Phật học chỉ nói 18 giới thôi, nghĩa là 6 căn, 6 thức, 6 trần cộng lại 18 giới. Nhưng ở đây nói giới thứ 19, nghĩa là các pháp chỉ là cái giả danh, không có thật. Bồ Tát nên quán sát chúng sanh như vậy, tức là Bồ Tát phải thấy tất cả chúng sanh đều giả dối như vậy. Cũng như sắc trong vô sắc giới, như mầm của hạt giống hư, như thân kiến của Tu Đà Hoàng, như sự nhập thai của A-na-hàm, như ba độc của A-la-hán, như tham sân si phá giới của Bồ-Tát đã chứng pháp nhẫn, như tập khí phiền não nơi Phật. Thì ở đây nói là như thân kiến Tu Đà Hoàng, bởi vì Tu Đà Hoàng thì không còn thân kiến. Như nhập thai của A-na-hàm, bởi vì A-na-hàm gọi là nhất lai, nghĩa là cái người chứng quả A-na-hàm rồi đó, người đó sanh vào trên cái cõi trời sắc giới, và cõi trời sắc giới thì không có nhập thai, gọi là hóa thân thôi. Cho nên gọi là như là không có vậy đó. Rồi ở đây nói là như ba độc A-la-hán, A-la-hán thì không còn những cái tham sân si, như là Bồ-Tát và không còn tham sân si phá giới, bởi vì Bồ-Tát đã chứng được pháp nhẫn, như là phiền não nơi Phật, tất cả những chuyện đó đều là không có hết. Ở đây nhấn mạnh để cho chúng ta hiểu là tất cả pháp thế gian đều là giả danh hết. Cho nên quý vị chỉ cần nhớ như vậy thôi là quý vị sống ở thế gian là nó bình lặng lắm, không có gì khổ hết. Ai làm cho mình khổ, ai chọc cho mình giận cũng chọc cũng không được. Ai làm cho mình đau buồn cũng không thể nào làm cho mình đau buồn được, bởi vì mình thấy nó là hư giả, nó chỉ là cái ảo quá thôi, nó không có thật có. Cho nên đó là cái chỗ mà chúng ta hiểu rõ thì tự nhiên mình sẽ không còn cái phiền não nữa. Thì ở đây đó là đó là những hạnh của Bồ Tát. Văn Thù Sư Lợi hỏi: Bồ Tát hành bi như thế nào? Đó là cái chữ bi, hai cái chữ mà quý vị hay nghe nó là từ bi đó. Còn Bồ Tát Quan Thế Âm là gọi là đại bi, tức là cái lòng thương của Bồ Tát Quan Thế Âm rất là rộng lớn, thương đó, thương rộng lớn, và có cái phương pháp để mà hướng dẫn cho chúng sanh thoát khỏi cái khổ đó. Đây gọi là bi, tức là thương rồi, thương yêu chúng sanh, đó là cái tâm từ phát ra giúp cho chúng sanh thoát khổ, gọi là từ bi. Cho nên quý vị thấy Bồ Tát Quán Thế Âm ngài cầm cái bình nước cam lộ đó, gọi là cái nước từ bi. Chúng sanh nào mà khổ não, cái Bồ Tát xối cái nước cam lộ vô một cái là hết khổ. Chúng sanh nào đang nóng giận, Bồ Tát xối cái nước này vô là hết nóng giận liền. Cho nên đó là bây giờ quý vị thử thực tập, ở nhà mình bữa nào mình giận ai, quý vị thử lấy nước từ bi quý vị dội vô coi. Từ bi có hai chuyện nha, người ta nói là từ bi là mình xối người ta, đúng không ạ? Nhưng mà tụi bạn thấy từ bi là xối cho mình chứ không phải xối người ta. Vì sao từ bi lại xối cho mình? Bởi vì khi mà quý vị giận dữ, quý vị phiền não, ai là cái người khổ nhất? Ai là người khổ nhất? Mình là người khổ nhất, đúng không ạ? Không ai khổ hết, mình là cái người khổ. Mình giận người ta là mình ăn không ngon, mình ngủ không ngon à. Có nhiều khi người ta không biết mình giận người ta nữa, bản thân người ta không biết chuyện gì hết mà mình giận. Mà khi mình giận thì tự nhiên mình khổ. Mà khi mình khổ là mình không có từ bi với chính mình. Mình bởi vì quý vị thấy nè, mình mang cái thân này đó là mình rất là biết ơn. Biết ơn cái mình mang cái thân này mấy mươi năm, mình rất là biết ơn. Bởi vì nhờ cái thân này mà mình trưởng dưỡng và mình tác tạo rất nhiều phước đức và cái công đức, cho nên mình rất là biết ơn. Vậy mà mỗi lần mình giận dữ đó, mình làm cho cái thân này nó đau khổ, làm cho cái thân này ăn không được, ngủ không được, máu huyết nó lên, máu cao, đường cao, cái gì nó cũng cao lên, là mình không có từ bi. Cho nên mình hiểu vậy, mỗi lần mình giận ai mình nói như vậy là mình không có từ bi với chính mình, mình không thương mình. Cho nên vậy thôi, mình đừng giận người ta để cho mình khỏe. Đó là cái trí huệ lấy cái từ bi vì thương mình mà mình không có làm cho mình đau khổ, đúng không ạ? Thì như vậy chỉ như đó thôi là quý vị hạnh phúc à. Bởi vì á là mình không thể nào làm cho người ta đau khổ được, mà cái người làm cho mình đau khổ lại là chính mình. Cho nên đó là Bồ Tát Quán Thế Âm đó, ngài cầm cái bình nước từ bi đó, mình cứ tưởng á là Bồ Tát sẽ dội cho mình. Nhưng mà Bồ Tát dội cho ai à? Dội cho chính Bồ Tát, đúng không ạ? Cầm bình đó để làm chi? Nghĩa là mỗi lần mà trong lòng Bồ Tát mà có phiền não chuyện gì thì Bồ Tát lấy nước từ bi ngài dội vô, dội vô để ngài hết phiền não. Thì cái bình này đó là để nhắc nhở ai à? nhắc nhở là trong lòng của chúng ta cũng có từ bi, cũng có cái bình nước cam lộ. Chỉ nước cam lộ này chỉ tự mình dội mình thôi, chứ không thể nào dội chúng sanh được. Đó là vậy đó, chứ không phải thấy Bồ Tát cầm cái nước bình cái mình đi xin miếng. Là có nhiều chỗ họ không hiểu, tức là có nhiều chùa đó họ câu nước sao không biết, mà cái nước từ dưới cái hồ đó là câu lên trên cái tay của Bồ Tát ra cái bình nước cam lộ chảy xuống. Bà con người ta tới bắt đầu đi xin miếng, xin miếng, dội rửa mặt, rửa đủ thứ, mà lúc đó thầy nhìn xuống cái hồ là nước đục chứ không phải nước trong nữa. Có nghĩa nước từ bi. Có nhiều người còn nói nước Bồ Tát còn uống húp húp nữa, thấy sợ quá. Nhất là cái chuyện mà quý vị mà đi qua bên Ấn Độ đó, quý vị thấy cái sông Hằng, người ta cứ nghĩ là cái sông Hằng uống vô là sẽ giải tội giải phước gì đó. Có nhiều người qua bển còn xin miếng nước mang về nữa. Mà quý vị, những người mà họ qua bển họ kể đó là thiêu xác mà của người ta, cứ nghĩ là chết rồi mà thiêu rồi đổ xuống sông Hằng là sẽ được sanh thiên đó. Người ta nghĩ vậy đó, là cứ thiêu cứ tẩy xuống sông Hằng thôi. Ở dưới người thì tắm, người thì húp, đủ thứ hết trơn. Như vậy đó là cho cái chỗ mà quý vị thấy hoàn toàn mình không có hiểu. Bồ Tát chỉ là thị hiện cái thân tướng, cầm cái tịnh bình đó là để cho chúng ta hiểu là mình cũng có một cái bình nước cam lộ, và nước cam lộ đó chính là nước từ bi, mà nước từ bi từ trong chính mình. Bởi vì mình không nỡ làm cho mình đau khổ, không nỡ làm cho chúng sanh đau khổ. Người có cái tâm đó là người có cái tâm từ bi. Thì như vậy là cái nước đó tự dội chính mình thôi. Phiền não tham sân si chính mình là tự dập tắt hết, nhờ vào cái nước cam lộ. Chứ không phải là cái Bồ Tát dùng cái bình đó là để dội chúng sanh, mà Ngài dùng cái tịnh bình đó là biểu hiện thôi. Chứ thật ra Bồ Tát thì cũng không cần dội, bởi vì Bồ Tát hết phiền não rồi. Đó là cái sự mà biểu hiện cho chúng ta. Giống như hồi nãy thầy bạn nói Bồ Tát Văn Thù cầm cái kiếm, tức là không phải chém người ta mà phải tự chém chính mình. Tức đó là những cái biểu tượng đó. Giống như là Bồ Tát Quan Thế Âm đó, Ngài cầm cái nhành dương liễu thì như vậy đó, cứ tưởng là phải nhẫn nhục, tức là Bồ Tát đến là Bồ Tát sẽ cứu khổ, cầm bình dương liễu, cầm cây dương liễu rồi rưới nước cam lồ vân vân. Nhưng mà không có phải. Đó là biểu hiện là trong lòng của tụi con cũng có cái sự nhẫn nhục, cũng có cái sự từ bi. Mỗi lần chúng con gặp một cái chuyện gì thì trước nhất mình phải nhẫn nhục, tức là mình phải nhịn. Sau rồi mình khởi cái lòng từ bi thì tất cả những khổ nạn đều qua khỏi hết. Đó là cái sự nhắc nhở của Phật và Bồ Tát thôi. Giống như bây giờ quý vị nhìn Đức Phật Thích Ca, quý vị thấy ánh mắt của Đức Phật Thích Ca rất là hiền lành, rất là trong sáng. Đó là cái mà Phật muốn biểu mình gì? Tức là phải nhìn mọi người bằng ánh mắt hiền lành như vậy. Bởi vì khi mà chúng ta nhìn mọi người bằng ánh mắt giận dữ thì mọi người sẽ giận dữ với chính mình. Khi nào chúng ta nhìn bằng ánh mắt hiền từ thì mọi người sẽ nhìn mình bằng ánh mắt hiền từ. Nó là như vậy đó. Bởi vì cái cuộc đời này là một cái tấm gương lớn. Khi mình thấy cuộc đời này đối xử với mình như thế nào thì quý vị khoan giận cuộc đời, khoan giận hoàn cảnh, mà coi lại coi ánh mắt của mình, thái độ của mình, cuộc sống của mình đối đãi cuộc đời như thế nào. Nó như vậy đó. Quý vị thương vợ thương con bằng trái tim từ bi thì vợ con sẽ thương quý vị lại bằng trái tim từ bi. Mới giờ bước vô nhà giận dữ, bực bội, nói lời không dễ thương, nói lời không hiền lành thì mọi người xung quanh cũng nói những lời không dễ thương, không hiền lành lại với chính mình. Nó là như vậy đó. Cho nên đó là khoan trách cuộc đời, phải coi lại chính mình. Thì như vậy đó là tự mình hóa giải được cái cuộc sống, những cái khó khăn nhất, những đau buồn nhất, và hoàn cảnh như thế nào đều từ tâm của mình tác tạo ra. Tâm của mình nó thiện lành thì hoàn cảnh của mình nó thiện lành. Không nói giàu, không nói nghèo, không nói là nhiều tiền hay ít tiền, chỉ nói ở cái chỗ là mình đối đãi với muôn duyên muôn pháp như thế nào, đối đãi với con người hoàn cảnh như thế nào. Mình như thế nào thì mọi người sẽ trả lại mình như thế đó. Cho nên cuộc sống nó rất là công bằng thôi. Cho nên mình nói mình ô mình bị cái nghiệp, cho nên vì cái nghiệp cho nên nó khiến cho hoàn cảnh mình nó như vậy, Thưa quý vị, nghiệp là cái gì? Bây giờ hỏi nghiệp là cái gì? Nghiệp đây là cái thói quen. Ví dụ như là mình hay giận, là cái thói quen mình nó hay giận, cho nên mình hay giận, cho nên khiến người ta cũng hay giận với chính mình, cho nên tạo cho mình cái hoàn cảnh nó khó khăn. Thì cuộc sống nó do nghiệp nó chi phối mà. Bây giờ mình biết là ô, cái thói quen của mình là hay giận cho nên nó như vậy. Mỗi lần mình giận cho nên mình nhẫn, mình nhịn. Mình nhịn kiếm cái chỗ nào cái mình ngồi xuống. Quý vị tu pháp nào, quý vị niệm Phật, ngồi thiền hay làm bất cứ gì, hay là đi dạo bờ hồ như nãy vậy đó, tự nhiên cái lòng mình nó thanh thản ra. Cái lòng mình nó thanh thản ra là mình thắng được một lần rồi. Bắt đầu mình tập như vậy riết cái là mình chuyển được cái nghiệp của mình. Mình không còn bực bội với mọi người nữa. Lòng mình nó vui vẻ, nó thoải mái, nó an lành, là quý vị làm cái gì cũng thành công hết. Nó là như vậy đó. Cho nên đó là cuộc sống nó không khó, mà chỉ khó là ở cái chỗ mình không biết chuyển tâm của mình nó thiện lương, thiện lành. Người mà hiền lành, thiện lương là làm cái gì cũng thành công. Người mà không thiện lành, không thiện lương, làm cái gì cũng thất bại. Cho nên mới nói đây gọi là điều do nghiệp. Mà thưa quý vị, tu là chúng ta chuyển được cái nghiệp, hay là mình thay đổi được. Cho nên là mới nói là phải Bồ Tát hành bi là như thế nào. Thì Di Ma Cật đáp, tất cả công đức mà Bồ Tát làm đều chia sẻ hết thảy cho chúng sanh. Đấy là khi mà những cái gì mà Bồ Tát làm đều chia sẻ hết cho tất cả chúng sanh, đúng không? Ví dụ như bây giờ quý vị làm được gì, quý vị chia sẻ hết chúng sanh, quý vị chịu không? Đâu có chịu, đúng không ạ? Lương năm chỉ có 50.000 à, mà chia sẻ hết vậy mình sao mình sống được? Nói chia sẻ là như thế này nè, nghĩa là khi mà mình làm tác tạo tất cả những cái gì nó thuộc về cái công đức và cái phước lành. Bởi vì cái tiền của quý vị nó không có tính, mà cái công đức và cái phước lành thôi. Ví dụ như bữa nào quý vị đi cứu trợ, quý vị làm từ thiện, bố thí cúng dường gì đó, quý vị á, là trước bàn Phật, quý vị nguyện đem cái công đức và cái phước lành này hồi hướng hết cho tất cả chúng sanh, đều thành đạo vô thượng chánh chơn, tương lai đều thành Phật hết. Mình nghĩ như vậy đó, thì như vậy đó là quý vị hồi hướng hết rồi, đúng không ạ? Có người nói nếu mà hồi hướng hết như vậy mình còn cái gì, đúng không ạ? Mình tu nhiều hồi hướng cho người ta hết thì thôi, cái mình hết luôn, đúng không ạ? Nhưng mà nó không có phải. Quý vị hồi hướng hết là quý vị được nhiều hết, được nhiều hơn nữa. Nhiều hơn là sao? Bởi vì á, là cái phước báo nó kết được từ nơi cái tâm rộng rãi của mình. Cái tâm mình rộng rãi, thí dụ như cái tâm người ích kỷ á. Tại sao mà quý vị đi cúng dường bố thí, tại sao mình là có phước? Là bởi vì cái tâm mình nó rộng ra, tâm mình là có từ bi. Người nào có từ bi là người đó có phước báo thôi. Bây giờ khi mà quý vị làm cái phước đó, đã có phước rồi, quý vị còn nghĩ cho tất cả chúng sanh nữa, là tâm của quý vị quá rộng lớn rồi. Khi mà tâm của quý vị rộng lớn thì sao? Là từ bi của mình nó lớn. Cho nên quý vị thấy đó, tại sao Đức Thế Tôn đó, Ngài gọi là đại từ đại bi, Ngài thương chúng sanh, là tất cả những gì Đức Phật làm đều nghĩ cho chúng sanh hết. Quý vị đừng có nghĩ là Đức Phật vì sợ sanh lão bệnh tử mà Ngài rời khỏi thành Ca Tỳ La Vệ, Ngài đi tu. Không có cái chuyện đó. Mà Ngài thương tất cả chúng sanh đều chịu cái cảnh sanh lão bệnh tử, Ngài mới rời khỏi thành, Ngài đi tu. Trên công đức của Ngài lớn như vậy, vì chúng sanh mà Ngài làm, cho nên khổ cách mấy Ngài cũng vượt qua hết. Cho nên quý vị thấy có những bà mẹ 3-4 đứa con, 5-7 đứa con sau thời cuộc mà nó thay đổi ở Việt Nam đó, cực khổ biết mấy mà vẫn ráng bươm trải mà làm. Vì sao ạ? Vì thương những người con mà cha mẹ hy sinh, đúng không ạ? Cho nên nó cha mẹ có thể hy sinh thân mạng cũng vì thương con. Bình thường á, nếu mà không vì con á, là bảo đảm không làm nổi đâu ạ. Không làm à, không có chịu cực nổi đâu. Nhưng mà vì thương con mà làm nổi. Thì Bồ Tát cũng vậy, Đức Phật cũng vậy, vì thương hết thảy tất cả chúng sanh, cho nên Ngài quên cả thân mạng, Ngài khổ hạnh đến cùng cực cũng vì thương tất cả chúng sanh thôi. Cho nên Ngài làm được hết tất cả những gì Ngài có thể làm, và Ngài thành tựu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng vì thương chúng sanh. Cái tâm nó rộng lớn, cái công đức khiến vậy. Cho nên khi Ngài giác ngộ rồi, gọi Ngài là đại từ đại bi, là tâm của Ngài rộng lớn. Cho nên Bồ Tát mà muốn mà được có cái tâm rộng lớn như vậy thì làm tất cả những cái gì đều hồi hướng cái phước lành hết cho tất cả chúng sanh. Đó là vậy đó.
Cho nên quý vị nó trở thành một cái, những cái câu thoại, trở thành những cái pháp hành mà chúng ta cứ tưởng nó là chỉ là cái thời khóa tụng chơi thôi. Ví dụ như bây giờ là như hồi nãy là cúng thất xong rồi, à, cuối cùng là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Cái công đức mình tác tạo hồi hướng hết cho tất cả chúng sanh đó, mình cứ tưởng là ô giống như là một cái nghi lễ thôi. Nhưng mà thật ra nếu mà quý vị gieo vào cái tâm đó, hồi nãy mình đã tạo cái chuyện đó rồi, mình hồi hướng hết cho tất cả chúng sanh đó, là cái tâm của quý vị đó là lớn lắm. Tức là mỗi câu mỗi chữ đều có cái giá trị khiến cho tâm lượng của mình nó phát ra, đều cho mình có cái lòng từ bi rộng lớn và có cái trí huệ nó rộng lớn. Cho nên mới nói là khi mà quý vị tụng kinh là cái phước báo và công đức nó tăng trưởng là như vậy. Nhưng phải cảm được những cái gì và ý Phật muốn nói, và chúng ta duyên cái tâm của mình vào đó để mà mình phát được những cái nguyện lớn. Đây gọi là đại bi đó, đó là phải có cái tâm đại bi rộng lớn là như vậy. Ở đây nói là phải chia sẻ hết tất cả những cái gì cho hết thảy chúng sanh. Đó là cái tâm đại bi ha. Chứ còn tiền của quý vị chia sẻ ra là phước không nhiều đâu. Phải tác tạo một cái gì đó. Ví dụ như quý vị làm phước, hay là quý vị ngồi thiền, quý vị tụng kinh, và quý vị làm gì có công đức và phước đức hồi hướng chúng sanh thì nó mới có kết quả. Thì đó là cái chỗ là nói như vậy. Văn Thù Sư Lợi hỏi: thế nào là hỷ? Bồ Tát Di Ma Cực đáp: quan hỷ là không hối tiếc những lợi ích đã làm. Đó là cái hỷ đó. Bởi vì từ bi hỷ xả đây là đến cái hỷ nè, là mình không hối tiếc những gì mình đã làm, đúng không ạ? Ví dụ như là quý vị bữa đó quý vị thấy cái người đó nghèo khổ, quý vị mới giúp. Giúp xong rồi cái tối quý vị rảnh á, quý vị ngồi lại, sao anh chi mình giúp nhiều dữ vậy ta. Hồi nãy mình để giúp 500 thôi, tự nhiên lúc đó tự nhiên tay mình ngứa sao mà đưa ra tới 1000 vậy, cái mình hối tiếc. Đó là vậy đó, là mình không có quan hỷ, nghĩa là khi mình làm rồi là mình không có hối tiếc, là làm bất cứ cái gì cũng không hối tiếc hết. Ví dụ như là quý vị tác tạo cầu đường, xây dựng chùa viện rồi đó, không bao giờ quý vị hối tiếc. Bởi vì tất cả những cái đó khi mà quý vị phát tâm làm, công đức và phước đức của chúng ta đầy đủ rồi. Khi mình hối tiếc tức đó là mình giảm bớt cái phước của mình đi, đúng không ạ? Ví dụ như có nhiều người là có nhiều quý Phật tử họ đi chùa, đầu tiên là cúng chùa, cúng cái chùa đó cũng khá khá rồi, cái sao bỏ cái chùa đó không đi, nó điền não vậy không đi, cái ngồi lại tiếc quá à. Ngày xưa mình giúp nhiều, bây giờ thấy chỗ đó không đúng rồi, tiếc quá, phải chi mà mấy chục ngàn đó mình làm chuyện biết nhiêu chuyện, bây giờ mấy chục ngàn đó coi như là đổ sông đổ biển rồi. Đừng hối tiếc. Bây giờ khi mà quý vị phát tâm cúng dường đó là cúng dường cả mười phương chư Phật tam bảo, mà tâm của quý vị đó là muốn cho Phật pháp sương minh, để cho mọi người đều đến có chỗ nương về tu học, cái tâm đó nó rộng lớn lắm quý vị. Cái tâm đó là nó lòng rộng lớn. Cho nên đó là Tề Mạng mới nói đó, là tất cả những cái gì quý vị làm ra, công đức và cái phước đức nó đều như nhau hết. Quý vị cúng chùa cũng như vậy, mà quý vị đi làm từ thiện cũng như vậy, không khác gì hết, mà chỉ khác có một chuyện thôi. Khác một chuyện, bữa trước Tề Mạng nói chuyện với quý Phật tử, Tề Mạng nói đó là thí dụ như bây giờ quý vị đi làm từ thiện rồi là cái phước báo đời sau quý vị sanh lên khỏi trời. Cũng vậy, quý vị đi cúng chùa làm tác tạo nhờ gieo duyên tam bảo gì làm đủ thứ chuyện cũng như vậy, đời sau quý vị cũng được sanh lên cõi trời. Nhưng mà khác chỗ nào? Khác ở chỗ là khi mà quý vị cúng dường tam bảo là quý vị gieo duyên với Phật pháp. Bởi vì không ai tự nhiên mà là cúng dường tam bảo mà lại họ không có lòng với Phật đâu, họ không kính Phật đâu. Do họ kính Phật cho nên vì vậy đó lòng họ gieo duyên. Phật là cái hình ảnh rất là đẹp ở trong lòng của họ, giống như là ông cấp cô độc á, là ông rất là giàu có, ban đầu ông không biết đạo đâu, nhưng mà đến khi mà ông nghe Phật thuyết pháp rồi đó, ông mới giác ngộ, ông mới thấy cuộc đời này chỉ là cái ảo ảnh thôi. Rồi ông mang hết tất cả tài sản của ông, mua luôn cả Tinh Xá Kỳ Viên, mà khiến cho vua Thái tử Kỳ Đà đều ngạc nhiên hết, tại sao ông có thể dám làm như vậy, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà ông làm được như vậy rồi đó, là cái phước báo ông được đầy đủ. Cho nên đến khi mà ông kiến thiết xong cái Tinh Xá Kỳ Viên đó, thì lúc bây giờ là ông đang đứng chơi với Ngài Xá Lợi Phất đó, thì Ngài Xá Lợi Phất mới dùng thần lực đó, mới chỉ lên trên cái không trung đó, mới nói: này ông cách cô độc, ông thấy trên không trung đó có thấy những cái tòa lâu đài có sẵn trên đó hay là không. Với thần lực của Ngài Xá Lợi Phất, ông Cấp Cô Độc thấy có nhiều rất tòa lâu đài rộng lớn ở trên không trung mà rất là tráng lệ và đẹp đẽ. Ông mới ngạc nhiên nói, tại sao trên không trung lại có những cái lâu đài lớn như vậy, đẹp đẽ như vậy, những cái cung điện kinh khủng như vậy mà thế gian chưa bao giờ có. Xá Lợi Phất mới nói, do ông cúng dường cái phước báo mà xây Tinh Xá Kỳ Viên này, cho nên ông được sanh lên cõi trời. Mà bây giờ có ba cõi trời, là ba cái chỗ, là ông muốn lên vô chỗ nào cũng được. Thì ông mới hỏi, ông mới nói như vậy cõi trời nào có Phật Pháp? Thì Ngài Xá Lợi Phất nói, chỉ có cung trời Đâu Xuất, hiện tại Đức Bồ Tát Di Lặc Tôn đang thuyết pháp ở trên đó và phổ độ chư thiên ở trên đó. Ông liền phát nguyện, con phát nguyện đời sau sanh lên cung trời Đâu Xuất. Vì sao? Bởi vì vì chỗ đó có Phật Pháp. Bởi vì trong lòng của Di Mạng Bột, Ngài Cấp Cô Độc đó là có Phật, là có, đã gieo duyên với Phật, gieo duyên rồi, cho nên nó lòng hướng về Phật Pháp. Cho nên khi mà lên cõi trời rồi đó là vẫn tu hành. Còn bây giờ quý vị có cái phước báo mà lên cõi trời không tu hành là sẽ rớt xuống thôi. Cho nên vì vậy đó là quan trọng là mình có gieo duyên được với Tam Bảo hay không. Bởi vì nhờ Phật Pháp mà mình mới có cái trí huệ. Giống như bây giờ quý vị thấy ở cái cõi nhân gian này thôi, quý vị ở tư gia thôi, là người Phật tử, quý vị có hiểu được Phật Pháp là đời sống của quý vị cao hơn là cái người không hiểu Phật Pháp rồi. Nó lạ như vậy, bởi vì là quý vị không có tham đắm nè, mà đời sống rất là thiện lành, sống rất là có từ bi, bởi vì mình nghe lời Phật, nghe kinh mà. Và quý vị dễ tha thứ hơn. Giống như ngày xưa mà hai vợ chồng mà chưa biết Phật Pháp là cứ cãi cọ nhau hoài vậy đó. Nhưng mà đến khi hiểu Phật Pháp rồi, tự nhiên là quý vị sống hiền lành, sống hiền thiện, tha thứ, sống hạnh phúc và an vui hơn. Đời sống nó thanh cao hơn, nó chất lượng hơn, đúng không ạ? Vì có Phật Pháp thôi. Thì như vậy đó, thì khi mà hiểu Phật Pháp như vậy đó, là khi quý vị sống ở trong cái kiếp người nè, thì đời sau sao? Đời sau quý vị cứ tiến thân và đi lên thôi. Nhưng mà có nhiều người á, là sống cái kiếp người có phước báo, có tiền bạc của cải, họ không hiểu Phật Pháp, họ sống họ đi xuống thôi. Vì theo cái ngũ dục rồi bắt đầu là chạy theo cái cuộc sống, rồi bắt đầu họ tạo cái nghiệp báo. Khi tạo cái nghiệp báo là tiếp tục họ lại đi xuống, không đi lên được. Thì như vậy đó là cái khác ở cái chỗ là như vậy. Gieo duyên được với Tam Bảo, rồi quý vị phát nguyện tu hành rộng lớn để cho cái hạt giống chủng tử này không bao giờ mất. Thì quý vị sanh bất cứ quốc độ nào, sanh bất cứ một cái cõi nước nào, chúng ta cũng được an vui, chúng ta cũng được hạnh phúc hết. Cho nên vì vậy đó là đừng làm bất cứ cái gì, đừng bao giờ hối tiếc, bởi vì cái làm đó mới thực sự là của chúng ta. Bây giờ quý vị á, cho người này cho người kia đó, mình tưởng là nó thiệt hại, nhưng mà thưa quý vị không bao giờ thiệt hại hết. Mà những cái mà quý vị đang có, tiền trong nhà băng quý vị bạc triệu, tiền bạc đầy đủ á, thưa quý vị cái đó không phải là của mình. Tạm gọi là của mình thôi, không phải là của mình đâu. Vô thường thay đổi một cái là không còn cái gì gọi là của mình, không có gì gọi là của mình hết. Cái đó đến lúc đó mình mới chắc lọc lại những cái lúc nào mình làm phước, những lúc nào mình tu hành, những lúc nào mình làm lành, gom lại được một chút phước báo thôi, trở thành cái hành trang để đưa mình sẽ qua cái cõi khác. Đó là như vậy đó. Cho nên đó là nếu gặp một cái nhân duyên gì mà chúng ta có thể làm lành, làm phước được, quý vị cứ làm. Bởi vì đó, làm trong trạng thái hoan hỷ là phước báo quý vị có đầy đủ, tâm an lành, thì như vậy đó là cái công đức phước báo mình nó kết được trong lòng của mình. Cho nên đó, nhiều khi quý vị nói đó, mình cái tài sản quý vị để lại cho con đó, là quý vị nghĩ là cho con một cái căn nhà, cho con phải mấy trăm ngàn, gọi là cái tài sản, nhưng mà không bằng cái công đức và cái phước đức của cha mẹ. Cha mẹ có phước đức, cha mẹ có công đức rồi đó, thì tự nhiên con cái nó thành tựu, nó thành đạt. Bởi vì nội mà cái nó nhìn cái cách sống của cha mẹ thôi là tự nhiên nó cũng sửa được nữa. Bây giờ nó khi mà cha mẹ trăm tuổi hay cha mẹ đang còn, trong cái đời sống của nó đó, bởi vì cái người thương nhất nó là ai, người thần tượng nó nhất là ai, là cha. Thần tượng nó nhất là cái người mẹ. Bây giờ là cha mẹ điều thiện lành, điều tốt như vậy đó, thì nó trở thành cái tấm gương. Làm cái gì cũng nói là ba tao ngày xưa làm vậy, má tao làm vậy, má tao sống vậy, má tao với ba tao hạnh phúc như thế nào, nghĩ như vậy đó, cho nên sống theo như vậy, cuối cùng nó trưởng thành vậy đó. Còn bây giờ nhìn cha không dám nhìn, nhìn mẹ không dám nhìn luôn. Rồi sao? Rồi đụng cái chuyện gì thì nó tự nó đi xuống thôi à. Nó như vậy đó. Cho nên mình mới nói là công đức của cha mẹ trở thành cái tài sản vô giá đối với con. Một cái di sản mà nó xài cả ngàn đời nó cũng không hết nữa. Rồi nó tốt. Khi nó tốt rồi sao? Rồi đến con cái nó tốt. Con cái tốt rồi đời cháu nó tốt. Thì cả dòng tộc đều được tốt hết. Thì như vậy là bởi vì do cộng nghiệp với nhau đó. Cho nên đó, đó là cái mà cái tài sản mà Đức Phật cho mình đó. Thật ra thưa quý vị đó, là không có cái gì mà mua được hết. Cho nên là tam bảo là như vậy đó. Phật Pháp Tăng là cái gọi là quý báu. Quý báu là ở cái chỗ có thể tác tạo ra cái công đức phi thường. Nó làm cho con người ta không còn đau khổ, phiền não và thạnh vượng từ đời này đến đời kia. Cho nên đó, nhiều khi đó, là trong gia đình mình đó, thấy cha mẹ hạnh phúc, rồi đến đời mình cũng hạnh phúc, con cái hiếu thảo, mình hiếu thảo với cha mẹ, cái con cái hiếu thảo với mình, rồi con của con mình cũng hiếu thảo với con cái nữa. Thì thật ra là cả một cái gia đình, cả một cái dòng họ rất là hạnh phúc. Tác tạo đầu tiên từ công đức và cái phước lành hết. Đó là cái mà mình tạo ra. Chứ thật ra thì bạn thấy đó, cuộc sống này nó cũng dễ sống. Quý vị có tài, quý vị làm được, tạo nhà tạo cửa dựng được. Nhưng mà nếu mà quý vị quên là quý vị không thể nào tạo dựng công đức và cái phước lành. Bởi vì nó thuận tiện quá, chúng ta dễ quên. Cũng may là chúng ta đều có Phật Pháp, hiểu được đạo. Cho nên vì vậy đó, làm bất cứ cái gì không bao giờ hối tiếc. Di Ma Cật mới nói: Văn Thù Sư Lợi mới hỏi: Thế nào là xả? Di Ma Cật đáp: Gia ơn mà không cầu chi trả. Đây gọi là xả. Tức là khi mà mình làm cho người ta bất cứ cái gì mà mình không cần người ta báo đáp mình, không cần phải chờ đợi. Thí dụ như mình giúp ai đó, cái mình đi ngang thử coi người ta có thank you mình không. Không cần. Người ta có gặp mình, người ta có vui vẻ hay không, mình cũng không cần cái đó. Khi giúp rồi, chỉ là mình cái tình thương mình giúp xong thì thôi, không cần chờ đợi gì hết. Mà cái mà quý vị chờ đợi đó, cái là chúng ta làm tổn thương người khác. Bởi vì quý vị cứ thấy đi, người mà có thể đưa cái bàn tay ra mà xin mình á, là họ đã nhục dữ lắm rồi. Họ đã hạ mình lắm rồi. Mà thưa quý vị á, cái gì mà nó hạ chừng nào đó, khi mà đụng một cái là nó bực dậy chừng đó. Họ rất dễ bị tổn thương. Cho nên khi mà quý vị cho người ta ổ bánh mì á, có khi người ta không cảm ơn mình, mà nhiều khi người ta còn giận mình nữa. Đó, người ta nghèo khổ, mình giúp người ta, mình tưởng là mình trên cơ người ta rồi, nhưng mà không. Quý vị đụng là người ta dễ phiền não lắm. Bởi vì người ta đã hạ hết mức rồi, người ta đã nhục nhã, người ta cảm giác đã thua thiệt lắm rồi. Cho nên vì vậy đó, là khi mình giúp đỡ ai, mình đừng bao giờ nghĩ người ta phải cảm ơn mình, mà chỉ bằng cái tình thương của mình thôi, thì tự nhiên đó là người ta không có phiền não. Khi người ta không có phiền não thì tự nhiên người ta mới mang ơn mình. Đó là như vậy đó. Cho nên có nhiều người á, người ta hay nói câu là: cứu vật thì vật trả ơn, cứu nhân thì nhân nó trả quán. Là cứu con vật á, bởi vì con vật nó đâu có lỗ tai nó nghe đâu, mình cứu nó chỉ biết ơn à. Còn mình cứu người á, mình cứ kể hoài nó nhức đầu lắm, cho nên nó trả quán thôi. Nó vậy đó. Cho nên á, mình có cúng, mình có làm cái gì, mình làm từ thiện, đừng bao giờ mình kể, mình cứ cười thôi. Chứ mình kể là bị mất phước á. Cho nên mà khi mình kể người ta lại bị nhột. Ví dụ như á, là bây giờ mình giúp người này, mình tới người kia nói là tôi giúp người đó, giúp người kia vậy đó, người ta nghe người ta nhục dữ lắm. Cho nên vì vậy người ta mới hận mình. Người ta hận mình, ta không còn biết ơn mình. Người ta tổn phước, mình cũng tổn phước. Ở đây mới nói, muốn là thực hiện cái pháp xả thì làm bất cứ cái việc gì là mình buông hết tất cả. Mình lo cho gia đình, lo cho sự nghiệp, cho con cái. Kể cả con cái mà quý vị lo cho con cái, mà quý vị cứ ngồi quý vị kể công hoài, nhất là cha mẹ đó, nhờ tao mà mày được như vậy, nhờ tao mà được như vậy đó, là nó nghe nó mệt mỏi, nó nhức đầu dữ lắm. Còn cha mẹ cứ hy sinh, cứ lo cho con cái mà không kể gì hết, là nó cảm được từ trái tim của nó. Bởi vì cha mẹ làm từ trái tim thì con cái cảm nhận được trái tim. Cha mẹ làm từ lời nói thì con cái nó trả lại từ cái lời nói thôi. Cảm ơn mẹ, cảm ơn cha, mà trong sâu thẳm trong trái tim của nó không bao giờ biết cảm ơn. Mà nếu mà trong trái tim nó không biết cảm ơn á, là như vậy đó, là nó không biết ơn và không có đền ơn tội cho nó. Từ trái tim của cha mẹ truyền tải cho con cái cũng từ trái tim, không cần nói cái gì hết. Cho nên có những chuyện không cần nói mà người ta cảm nhận sâu sắc. Có cái mình nói hoài người ta nghe nhức đầu lắm, không có cảm nhận được gì hết. Cho nên đó là cái nó không có kết quả. Cho nên đây mới nói là từ bi hỷ và xả là những cái pháp rất là căn bản mà ứng dụng vào trong cái cuộc sống là cái gì rất là an lành. Và cái chỗ mà cái gì hết giờ thì cái gì nghỉ ha. Nguyện đem công đơn này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.